Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, tin mừng ngày lễ trọng lễ mình Thánh Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy có nhiều cái điều lạ lùng lắm thưa các bạn. Lạ lùng vì Chúa Giêsu Ngài đã có một cái sức thu hút rất mạnh, cho nên được thu hút đông đảo người đến với Ngài như thế. Rồi lạ lùng vì cả những người giàu, những người nghèo đã bỏ công ăn việc làm hàng ngày để theo một người nghèo mà nghe giảng dạy. Rồi lạ lùng gì nữa thưa các bạn? Lạ lùng vì hàng ngàn người đó lại quên cả đói, quên cả khát, rồi chấp nhận màn trời chiếu đất để tìm cho được thỏa mãn cơn đói khát chân lý của mình. Rồi ngày hôm nay lạ lùng hơn nữa, lạ lùng một cách không ai tưởng tượng được, kể cả các tông đồ, đó là việc Chúa làm phép lạ nuôi hơn 5.000 người được ăn no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay chúng ta muốn nói đến một cái việc lạ lùng hơn nữa mà khó có thể chấp nhận được. Đó là qua cái phép lạ hóa bánh ra nhiều ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài đã dùng bánh và rượu để biến nó thành thịt và máu của người, hầu nuôi sống linh hồn con người chúng ta. Thế thì thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ, lễ mình máu Thánh Chúa ngày hôm nay xin được phép chia sẻ 3 cái ý tưởng chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Thứ nhất, Thánh thể là nơi hiệp nhất hay là nơi gặp gỡ? Gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp, gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, và là một sự gặp gỡ giữa con người với con người. Gặp gỡ nhau trong, ta gọi là sự chia sẻ, gặp gỡ nhau trong cái lời chào bình an, rồi gặp gỡ nhau trong những cái bắt tay của sự tha thứ, của sự hòa giải với anh chị em. Nghĩa là tình huynh đệ, tình yêu thương của nhân loại đã được xây dựng nhờ Thánh thể Chúa Giêsu. Vâng thưa các bạn, chúng ta nhớ lại trái bom nguyên tử đã nổ ra ở Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Thế thì 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, một thánh lễ đầu tiên, một thánh lễ được cử hành ở ngoại ô thành phố giữa những nạn nhân nằm la liệt. Và linh mục giám đốc tập viện dòng tên lúc đó, Ngài mở cửa nguyện đường để đón nhận họ và tìm cách để săn sóc họ. Về sau đó thì Ngài kể lại cái cảnh tượng sáng hôm đó như thế này với anh chị em. Nguyện đường tập viện của chúng tôi phân nửa đã bị tàn phá. Khi ấy đấy thì tràn ngập những người bị thương do bom nguyên tử. Họ nằm la liệt bên nhau trên nền nhà, co quắp lại, bị đau khủng khiếp lắm. Và tôi khởi sự dâng thánh lễ và dáng tập trung trong một cái thế giới chẳng hiểu biết gì về những điều đang thực hiện ở trên bàn thờ, bởi vì họ là những người ngoại đạo, chưa hề biết thánh lễ là gì và chưa dự một thánh lễ nào. Và vì thế tôi không thể nào mà quên được cái cử chỉ mà tôi làm khi hướng về họ và nói Chúa ở cùng anh chị em qua cái cảnh mà họ đang chịu đau đớn như vậy. Và tôi hầu như bị tê liệt với hai tay giang ra, mà tôi nghĩ đến cái thảm kịch mà con người đã dùng tiến bộ khoa học văn minh hiện đại để mà giết hại nhau như vậy. Rồi gì nữa? Đáp lại là những cặp mắt của những nạn nhân đang chờ nguồn an ủi nào đó từ bàn thờ qua cái cảnh mà họ đang hấp hối và tuyệt vọng. 6 tháng sau, thưa anh chị em, tất cả các nạn nhân đó được chữa trị đều đã trở về nhà. Nhiều người trong số họ đã chịu phép rửa, và ai thì cũng biết thế nào là đức ái Kitô giáo của chúng ta. Cái điểm thứ hai chúng ta cùng suy nghĩ, đó là thánh thể là trung tâm và là sức sống của người Kitô giáo chúng ta. Là trung tâm và là sức sống. Đúng như thế, thưa anh chị em, chúng ta đến với thánh thể để múc được ở đó sự sống và năng lực cho mọi hoạt động của chúng ta. Vì thế, thánh thể chính là trung tâm của đời sống chúng ta. Mà thưa anh chị em, đã là trung tâm thì thánh thể chỉ được cử hành và lãnh nhận đầy đủ ý nghĩa khi gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Còn nếu bị cắt đứt liên lạc với cuộc sống thì mọi cử hành lúc đó chỉ còn là những cái động tác ta gọi là lãng mạn, ta gọi là vô ích, viển vông mà thôi, thưa anh chị em. Do đó ngày hôm nay chúng ta cần xác định với nhau, chúng ta phải mang đến bàn thờ tất cả cuộc sống của mình, để rồi múc lấy từ bàn thờ sức sống cho cuộc sống của chúng ta. Và Chúa Kitô, Ngài không muốn chúng ta chỉ gặp gỡ nhau ở trong thánh thể và gặp gỡ Ngài ở trong nhà thờ mà thôi, nhưng Ngài còn muốn chúng ta gặp gỡ Ngài trong mọi sinh hoạt và gặp gỡ khác ở trong cuộc sống. Cho nên có thể nói, thưa anh chị em, bàn thờ trong nhà thờ và bàn thờ của cuộc sống phải là một. Đức tin của chúng ta không chỉ được thể hiện trong nhà thờ, nhưng còn phải được tuyên xưng giữa phố chợ, thưa anh chị em. Cái điều thứ ba, mệnh lệnh của Chúa Giêsu ngày hôm nay, đó là hãy cho họ ăn. Hãy cho họ ăn. Vâng, thưa các bạn trẻ, tuần trước chúng ta đọc báo đài, chúng ta thấy anh Nick Vujicic, một người không chân không tay, được rước qua Việt Nam để nói chuyện với người Việt Nam chúng ta như một bằng chứng hùng hồn về cái việc vượt lên chính mình hay là vượt qua số phận. Ngày hôm nay tôi lại muốn nói một câu chuyện khác. Đó là tại Việt Nam chúng ta cũng có một người, một ta gọi là một nick khác. Đó là một người đàn ông cũng không tay, không chân, thậm chí không áo mặc, mà phải rong ruổi khắp nơi để xin lòng thương hại của những người đi đường. Vâng, thưa các bạn, hình ảnh của nick Việt Nam khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Ít ra về tình đồng loại, cao hơn tí nữa thì là lòng nhân đạo. Bởi vì giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay, rồi giáo huấn của giáo hội chúng ta đề cập rất nhiều đến những cái vấn đề tương tự, đến cái liên quan đến an sinh xã hội. Thế nhưng những người Kitô giáo chúng ta, những người trẻ chúng ta ngày hôm nay, dường như chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái dạng lý thuyết mà thôi, thưa anh chị em. Hãy cho họ ăn, mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong ngày lễ mình Thánh Chúa. Chớ gì mỗi người chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta rước lấy thánh thể, chúng ta đã múc lấy được nguồn sinh lực thiêng liêng cho cuộc đời của chúng ta. Hãy cho họ ăn, hãy giang đôi tay chia sẻ. 5 chiếc bánh và 2 con cá không là gì, nhưng nếu chúng ta cùng vun tay, cùng chia sẻ, thì 5 chiếc bánh và 2 con cá đó sẽ trở thành phi thường, bởi vì Chúa dùng để nhân lên làm phép lạ, do tình yêu, do sự chia sẻ, do sự giúp sức của mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay.